Chương 11. Tổng luận. 1. Những bài học rút ra. Đọc suốt 10 chương trình bày ý kiến của các nhà giáo dục, y sĩ, triết gia có công khảo cứu bản năng sinh lý, sự phát triển của bản năng này và vấn đề giáo dục sinh lý trẻ em, chúng ta đã nắm được phần lớn các yếu tố giúp chúng ta rút lấy những bài học như sau. Một nhỏ, giáo dục sinh lý là một khía cạnh của giáo dục mà từ trước đến nay cha mẹ và các nhà giáo không hề lưu tâm. Do đó mà trong công việc giáo dục còn nhiều thiếu sót, đưa đến những tai hại không nhỏ. Hai nhỏ, bản năng sinh lý là một sức mạnh phi thường đã từng giúp con người làm được nhiều việc quan trọng ngoài việc nói giỏi. Bản năng đó được sinh ra một lần với con người và cùng phát triển theo con người, cho nên giáo dục trẻ em phải giáo dục sinh lý. Ba nhỏ, trong công việc giáo dục từ trước đến nay, chúng ta không kể đến bản năng sinh lý, hoặc có kể đến nhưng chỉ để đàn áp nó mà thôi. Ngày nay, các khoa tâm lý học, tâm phân học coi thái độ đàn áp đó là một sai lầm quá lớn, làm xáo trộn sự phát triển bình thường của trẻ em và đưa tới những hậu quả hết sức tai hại cho đời người. Bốn nhỏ, công việc giáo dục phải bắt đầu khi trẻ em còn nhỏ. Từ mới sinh cho đến 4 tuổi, trẻ em đã có những phản ứng liên quan đến sinh lý, nhưng chưa rõ ràng lắm. Từ 4 đến 10 tuổi là giai đoạn xây dựng sinh lý làm nền tảng cho tuổi dậy thì. Vào giai đoạn này, trẻ em đã chú ý tới những sự việc có liên quan trực tiếp đến sinh lý, như là tìm hiểu cơ quan sinh dục, hiện tượng thai nghén và sinh đẻ, vai trò cha mẹ trong việc sinh con. Trẻ em đã có những cảm nghĩ về quan hệ giữa con trai và con gái, đàn ông và đàn bà, đã có tình cảm yêu thương. Sự phát triển sinh lý tùy theo tuổi tác. Tới tuổi dậy thì, các em đã có ý thức rõ ràng về sinh lý và đã đứng trước các vấn đề sinh lý thật sự. Công việc giáo dục nhằm vào giải tỏa mọi thắc mắc của trẻ em trước vấn đề sinh lý, tùy tuổi tác và sức hiểu biết của chúng, không những làm tăng cường cái vốn kiến thức mà còn tạo sự điều hòa trong tâm lý của chúng nữa. Sự điều hòa đó rất cần thiết cho một đời sống mạnh mẽ và hạnh phúc của con người về sau. Năm nhỏ, người có bổn phận thực hiện công việc giáo dục đó trước hết là cha mẹ, giải đáp mọi câu hỏi của con để thỏa mãn tới mức tối đa tính tò mò học hỏi. Lời giải đáp phải rõ ràng, giản dị, tùy khả năng lãnh hội của người hỏi, không sai sự thật, không nhiều quá, không ít quá, hoặc bất đắc dĩ dùng đến những mẩu chuyện ngoài sự thật thì phải cẩn thận ở cái mức không tác hại, nhưng sau đó phải hướng vào sự thật kịp thời. Trẻ em là người không hỏi, không phải vì chúng không có tánh tò mò, vì yên trí là bị cấm động tới sinh lý. Trong trường hợp đó, nên gợi ý để chúng hỏi, gợi ý mà thôi, không nên làm cho chúng có cảm tưởng bị bắt buộc. Ngoài việc giải đáp câu hỏi, nên tạo điều kiện để chúng quan sát sinh hoạt của cầm thú, hoặc ở đồng quê, hoặc trong nhà, mắt thấy cộng với tai nghe, làm cho vấn đề càng sáng tỏ. Sáu nhỏ, tránh cơ hội tạo thành tật xấu cho trẻ em. Còn nhỏ, không để chúng nằm lâu trên giường khi đã thức giấc, không dồn ép họ vào tình cảnh buồn bực chán nản, khiến chúng dùng tật xấu làm phương tiện tự an ủi. Nếu chúng đã nhiễm tật xấu rồi, thì không nên rầy la trừng phạt. Biện pháp đó chỉ làm cho bệnh nhẹ trở thành nặng và bệnh nặng trở thành nan y. Biện pháp tốt nhất là tạo một hoàn cảnh thuận tiện cho sự phát triển điều hòa. Thiên nhiên là hoàn cảnh tốt nhất mà cha mẹ nên lưu ý. Dùng thiên nhiên trong công tác giáo dục, chúng ta sẽ nắm được nhiều thắng lợi to lớn. Bảy nhỏ, đến tuổi dậy thì, vấn đề sinh lý mới đặt ra thật sự. Nhưng nếu trẻ em được giáo dục kỹ lưỡng khi còn thơ ấu, thì lúc đó chúng đã đủ sức kiềm chế và hướng dẫn bản năng sinh lý theo chiều hướng tốt. Gia đình và cả trường học nữa, nếu trường học đã nhận lãnh trách nhiệm giáo dục sinh lý, phải giải thích mọi biến chuyển trong cơ thể và tâm lý trẻ em, giúp chúng tránh mọi bất ngờ, mọi lo âu mà cuộc khủng hoảng dậy thì có thể gây ra. 2. Những điểm tương đồng và dị đồng. Một nhỏ, điểm tương đồng quan trọng nhất giữa các nhà giáo dục và bác sĩ có ý kiến trình bày trên đây là tất cả đều gắn liền giáo dục sinh lý với giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục sinh lý. Con người là một khối, không thể tách rời phần sinh lý ra khỏi các phần khác được, không thể coi thường sự giáo dục toàn diện, đợi khi sự hư hỏng về sinh lý phát lộ mới lo sửa chữa, kết quả nếu có sẽ hết sức mỏng manh. Không thể chú ý riêng mặt sinh lý mà bỏ bê các mặt khác, kết quả chỉ là hoài công mà thôi. Hai nhỏ, nhưng nhiều người đặt nặng khía cạnh giáo dục sinh lý, họ đòi cha mẹ và thầy giáo coi kiến thức sinh lý cũng quan trọng như bao nhiêu kiến thức khác, phải được dạy đồng đều. Khi dạy phải nói rõ ràng, rành mạch, sát với sự thật, tuy là phải tùy tuổi tác và sức hiểu biết của mỗi trẻ em. Không dạy hoặc dạy không đủ, dạy sai đều gây hậu quả tai hại. Trái lại có người, như nhà giáo dục Makarenko bảo, không nên làm cho vấn đề thành quan trọng quá mức. Theo ông, thì nếu giáo dục toàn diện được thực hiện đầy đủ, thì giáo dục sinh lý đã được giải quyết một phần lớn rồi. Đáp lại các câu hỏi của trẻ em, cha mẹ có thể nói tổng quát mà không nên nói quá sâu vào chi tiết. Nếu cần có thể dùng những mẫu chuyện bịa đặt cũng không hại lắm, miễn là biết cách dùng. Đến tuổi dậy thì trẻ em đủ trí khôn để hiểu vấn đề, cha mẹ hoặc thầy giáo hướng dẫn thêm một ít về vệ sinh là đủ. Một điểm nữa là phần đông các y sĩ thừa nhận ý kiến của Freud và các nhà tâm phân học về sinh lý trẻ em là đúng và quan trọng. K. Ferriat Lander trong sách Sự phạm pháp của trẻ em khẳng định: trước khi có những phát minh của Freud, người ta thường nghĩ rằng bản năng sinh lý chỉ xuất lộ sau tuổi dậy thì. Nhưng phát minh của Freud và sau đó sự khảo cứu sâu xa thêm về trẻ em cho thấy điều chúng ta ghi nhận về tuổi dậy thì là kết quả của một sự phát triển lâu dài, và kế đó, các hình thức đời sống sinh lý của con người phần lớn do những cảm xúc trong thời gian phát triển lâu dài đó quyết định. Như vậy là bản năng sinh lý đã có khi trẻ em mới ra đời nhưng còn tiềm phục. Reynet thì lại bảo ý kiến của Freud và các nhà tâm phân học có quá đáng, còn Makarenko không thấy nói tới. Tuy nhiên, các điểm dị đồng này không quan trọng lắm, thái độ của cha mẹ, của nhà giáo, tùy theo nhu cầu giáo dục đòi hỏi và nhu cầu giáo dục liên quan mật thiết đến hoàn cảnh mỗi quốc gia, mỗi gia đình và cũng tùy từng trẻ em. Điểm quan trọng là trên mặt thực hành, chúng ta cố gắng tụ hội một số điều kiện tối thiểu giúp cho trẻ em phát triển điều hòa, và những người có trách nhiệm phải theo dõi sự phát triển đó để bổ khuyết phương pháp mình dùng. 3. Những khó khăn trong công việc giáo dục của ta hiện nay. Từ đầu thế kỷ lại đây, ta chịu ảnh hưởng Tây phương rất mạnh. Nếp sống Tây phương đã thay thế dần nếp sống cổ truyền ở các thành thị. Cùng với sự phát triển kỹ nghệ và thương mại, học thuật Tây phương càng ngày càng lan rộng ăn sâu. Trong địa hạt giáo dục, những năm gần đây, chúng ta tiếp thu dưới mọi hình thức, nào lý thuyết, nào phương pháp, nào kỹ thuật mà chúng ta có bổn phận áp dụng một cách hữu hiệu cho con em chúng ta, nếp sống mới đó. Trên mấy mươi năm kiến thiết, cùng với tinh thần học hỏi nước tiến bộ, chúng ta chắc chắn đã xây dựng được một nền giáo dục hữu hiệu giúp dân tộc ta phát triển điều hòa về mọi mặt, kể cả mặt sinh lý nữa. Nhưng thay vì trong xây dựng và kiến thiết, chúng ta phải sống trên 20 năm khói lửa, trong đó chúng ta vừa chiến đấu vì độc lập tự do, vừa giữ gìn truyền thống dân tộc, hướng dẫn con em chúng ta theo lối sống lành mạnh. Trong công tác giáo dục, chúng ta còn phải gặp nhiều khó khăn, vấp nhiều chướng ngại, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. 4. Một ít kinh nghiệm bản thân. Trong lúc chờ đợi có một chế độ giáo dục hữu hiệu chung cho toàn dân, chúng ta không thể ngừng công tác giáo dục một giờ một khắc nào. Còn cả chúng ta là chiếc xe đang chạy mà chúng ta là người cầm lái. Chúng ta có thể nào rời bỏ tay lái để cho xe muốn chạy đi đâu thì chạy được không? Chúng ta phải áp dụng nguyên tắc giáo dục cách nào đây? Chúng ta phải làm sao để vượt những khó khăn mỗi ngày càng thêm chồng chất? Tôi tưởng không còn cách nào tốt hơn là mượn một ít kinh nghiệm bản thân để gọi là giải đáp ít nhiều cho các câu hỏi nêu lên đó. Kinh nghiệm của một người gặp khá nhiều nghịch cảnh, tưởng không thể nào dạy con được. Cho đến ngày đứa con đầu tôi lên 6, tôi chưa có một nếp nhà nhỏ, giàu là nhà mướn. Đời sống nay đó mai đây, bữa cơm hàng ngày không bảo đảm. 2-3 đứa em theo gót thằng anh lúc nhúc ra đời, tương lai mịt mù. Lúc đó, quân Nhật đã tới đóng khắp trên bán đảo Đông Dương và tôi là một tên tù trong vòng quản thúc. Giữa tình cảnh khó khăn, tôi nhất định cho con tôi được hưởng ít nhiều ánh sáng của giáo dục. Một nhỏ, cha và con. Tôi chống lại giáo dục cũ không thuận lợi cho sự phát triển trên con người. Nhưng giáo dục mới thì tôi chưa biết gì, trừ một ít tư tưởng của Russell trong cuốn Emin mà tôi hiểu rất mơ hồ. Tình cờ, một người quen làm thầy giáo trao cho mượn cuốn sách nhan đề Cha và Con của một tác giả trong Hàn Lâm Viện Pháp mà tôi quên tên. Tác phẩm thật là hấp dẫn. Trong đó, ông trình bày theo thể kể chuyện những mẫu chuyện cha con, tất cả được xây dựng chung quanh một ý chính. Cha phải làm gương mẫu cho con. Khi con còn thơ ấu, gương mẫu là phương tiện giáo dục tốt nhất, vì trẻ em chỉ hấp thụ tư tưởng giáo dục qua gương mẫu mà thôi. Muốn con đừng lười biếng, cha phải siêng năng. Muốn con không nóng tính, cha phải trầm tĩnh. Muốn con không gian tà, cha phải ngay thực. Con là hình ảnh khá trung thực của cha. Kết luận tác giả bảo, như vậy không những cha dạy con, mà ngược lại con cũng dạy cha nữa. Nói cách khác, cha muốn dạy con phải tự dạy mình. Theo những lời khuyên này, tôi cố gắng làm gương cho con cái. Tôi cảm giác hằng ngày có những cặp mắt nghiêm khắc theo dõi rình rập tôi bất cứ lúc nào. Đó là mắt của con tôi. Hai nhỏ, ba điều giữ gìn. Nhắc lại là lúc đó tôi chưa hiểu gì về sư phạm, nhất là sư phạm mới, nhưng tôi cố bám lấy ba điều: cho con sống gần thiên nhiên càng nhiều càng tốt, tránh rầy la trừng phạt, tránh mọi cãi vã xung đột gia đình. Ba điều đó tôi cố giữ tới cùng. Để con được gần thiên nhiên, tôi dọn nhà về trong làng trong xóm, mặc dầu tôi gặp nhiều cơ hội sống giữa đô thành. Về phương diện giáo dục, tôi chọn mặt trời, mặt trăng hơn là đèn điện, chọn một nhà lá vách nang ẩm trong cây cối hơn là nhà gạch sát đường cái quan. Khi con mới đi học, tôi không quan tâm đến ngôi trường lớn, vỡ lòng trẻ em ở trường làng tốt hơn. Tôi không cho sự học ở trường cần thiết hơn hoạt động ngoài đời, giàu hoạt động để chơi đùa. Chơi đùa một cách lành mạnh, thông minh cũng có giá trị như học. Từ 7 đến 10 tuổi, con tôi giúp bà nội nuôi heo gà trong nếp nhà lá một căn, giữa một khu vườn hai công đất, đến mùa nước ròng là ngập lúng nền. Mẹ tôi thường bảo, thằng T lội nước như rái, leo cây như sóc. Lúc tản cư miền Hậu Giang, nó bơi xuồng khắp tỉnh Phong Dinh, Kiên Giang, giúp mẹ bán cháo nuôi cả gia đình. Khi vào trung học, nó học một mạch tới tiến sĩ khoa học, chiếm hạng bình ưu gần hết các kỳ thi. Con gái tôi 9-10 tuổi phải tới những nơi chứa rác của đô thành, xúc phân đắp cái bìa sân rộng chừng vài 30 thước vuông để cha con cùng trồng rau. Hàng ngày, nó giúp gánh nước máy cho gia đình dùng. Lớn lên, nó thành cô giáo biết yêu nghề và yêu người. Điều đáng quý ở con tôi là dù gặp may mắn đến đâu cũng không coi đời sống bề ngoài là trọng. Tim óc nó ấp ủ tình nước, tình người. Tôi cho đó là khía cạnh đẹp nhất của đời sống. Giữa lúc con tôi lớn, nghịch cảnh dồn dập vào gia đình tôi, cửa nhà bần bách, tôi lại mắc bệnh phổi thập tử nhất sinh. Cả nhà 6-7 miệng ăn chỉ trông vào số tiền nhuận bút ít ỏi của tôi giữa thời buổi văn chương hạ giới rẻ như bèo. Chật vật lắm tôi mới tròn ngày hai bữa, nên con tôi ngoài việc học phải làm việc nhà. Trò chơi của chúng là công việc làm lặt vặt hữu ích mà bà nội giao cho: chẻ củi, gánh nước, giặt dịa, vân vân. Lúc này chúng không còn mẹ nữa. Nằm 20 giờ một ngày trên giường bệnh, tôi đọc sách giáo dục và đã cho xuất bản những cuốn biên khảo nhỏ về tân giáo dục như cuốn Người học trò hoàn toàn, trình bày toàn bộ phương pháp De Rolli, hai cuốn Dạy con và Muốn thành học trò giỏi, được tái bản nhiều lần. Qua các nhà giáo dục nổi danh De Rolli, Freinet, tôi không nghi ngờ gì nữa về giá trị giáo dục của thiên nhiên. Trẻ em càng hoạt động nhiều ngoài thiên nhiên, tâm hồn chúng càng thơ thới. Chúng được sung sướng vui đời, chúng làm việc siêng, học hành giỏi. Hồi còn thơ ấu, vì cảnh ngộ đặc biệt của tôi, vì sự sống thiếu hụt, con tôi cũng trải qua những cơn bệnh hoạn thập tử nhất sinh. Nhưng sau nhờ sống nhiều giữa thiên nhiên, chúng lấy lại được quân bình. Suốt trong thời gian học tập, cho tới ngày họ tốt nghiệp, tôi không hề mất công dạy bảo thêm chút nào, trừ mấy tháng vỡ lòng. Với nếp sống đó, tôi ít có dịp tức giận con đến nỗi phải rầy la đánh đập. Nhưng nếu có làm quấy chăng nữa, tôi cũng biết dằn được. Các sách giáo dục tôi đọc, sách nào cũng bảo thái độ giận dữ là thái độ phản giáo dục nhất. Tuy chưa đọc Makarenko, nhưng tôi đã hiểu đối với trẻ em, nét mặt là quan trọng. Nét mặt của cha mẹ đối với con có giá trị giáo dục hơn là các bài luân lý dài dòng và con roi nghiêm khắc. Còn với việc cãi cọ, đến giọng lớn tiếng to, xô bàn đổ ghế, tôi không đủ can đảm làm được vì không có gì kỳ cục làm tổn thương lòng tự ái bằng. Có lẽ trên đời không còn gì làm khổ trẻ em bằng sự xào xáo gia đình, dầu vấn đề nêu ra để xung đột có vẻ trí thức đến đâu đi nữa. Huống chi là xung đột vì ghen tương, vì tranh giành. Nói vậy không phải là tôi không nóng giận, tôi không đủ sức mạnh để giữ nét mặt thản nhiên bất cứ trường hợp nào, nhưng tôi cố thâu ngắn cơn giận và cố không để nó xảy ra trước mặt con. Ba nhỏ, ăn ở đạm bạc. Trong hoàn cảnh của tôi lúc đó, thì dầu có mơ mỹ vị cao lương cũng không thể nào có được. Con tôi, cũng như phần đông trẻ em chúng ta, thuộc hạng thiếu ăn. Sữa là món ăn thông thường nhất mà trong nhà ít khi có. Tuy nhiên, tôi biết giá trị bổ dưỡng của trái cây và tự chúng tôi trồng cây để ăn trái. Tôi đóng một chiếc xe bò ệt, cứ chiều lại đẩy quanh xóm hốt phân bò, phân rác. Chung quanh nhà lúc đầu có chuối, đu đủ, mãng cầu, các thứ rau, về sau có ổi, vú sữa. Tôi không hút thuốc, uống trà, càng không nghĩ tới rượu, dù là rượu bổ. Tôi cho xuất bản cuốn Con đường hạnh phúc của bác sĩ Pose. Ông này bảo, có hai thứ thuốc độc nguy hiểm nhất là mỡ và rượu khai vị. Trên 55 tuổi, tôi mới tự cho phép pha vào sữa một ít cà phê loãng, mỗi ngày một lần vào buổi sáng, đôi khi thêm một lần vào buổi chiều. Tôi không muốn ghiền một thứ gì hết, kể cả ghiền trà. Tôi không tập các thứ đó, một là làm gương cho con, hai là tiết kiệm tiền bạc mà tôi kiếm được hết sức khó khăn. Con tôi bây giờ cũng như tôi, không trà, không thuốc, không rượu. Ngày nay, tôi hết sức lo buồn khi trông thấy trẻ em 12 tuổi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, miệng phì phà khói như một cụ già. Càng buồn hơn nữa khi thấy có những người cha tập con 2-3 tuổi uống cà phê đen mỗi buổi sáng. Tôi cũng nghe nói, nhưng chưa thấy. Nhiều em học sinh đã uống rượu mạnh, thật là xót xa. Bốn nhỏ, coi chừng những kẻ thù này. Kẻ thù đó là cái radio và gần đây là cái tivi. Chúng là kẻ thù bởi chúng làm hại trẻ em nhiều lắm. Hồi túng nghèo tôi không sắm radio, nhưng đến khi sắm được xe hơi để đi dạy, tôi cũng không nghĩ tới nó. Ở các nước văn minh, người ta coi nó là một dụng cụ cần thiết. Sáng sớm, người ta vặn nó ra để tập thể thao, để nghe tin tức. Vào giờ nhất định trong ngày, người ta nghe âm nhạc giải trí hoặc nghe giảng về khoa học, nghệ thuật, v.v. Radio được mở rất nhỏ vừa đủ cho trong nhà nghe. Có khi người lớn nghe mà trẻ nít nằm cạnh vẫn ngủ yên như thường. Âm thanh phát ra rất nhỏ như nói thì thầm. Ở mình đây thì khác, máy mở suốt ngày, có khi luôn đêm nữa. Tiếng phát ra vang dội cả một xóm. Đã mở lớn tới như vậy mà nhà nào cũng đua nhau mở, gây thành đám giặc phát thanh kinh khủng. Thần kinh trẻ em nào chịu nổi với tiếng động kinh hồn đó. Chưa nói tới chương trình phát thanh có ảnh hưởng tốt hay xấu, trẻ em thành thị đã không nghe được điệu nhạc trong lành của thiên nhiên, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng mưa rơi, mà lại phải chịu đựng thứ âm thanh chát chúa đó, cộng thêm tiếng xe cộ ầm ĩ liên hồi, thì thần kinh nào chịu được. Mà thần kinh đã căng thẳng như vậy, thì đời sống tâm lý và sinh lý của họ lâm nguy tới mức nào? Bây giờ, người ta đua nhau chạy theo cái truyền hình. Nhiều trẻ em bỏ học hành, bỏ trò chơi lành mạnh để phủ phục trước nó. Cái truyền hình đã quyến rũ họ như mật quyến ruồi. Có lợi gì không? Một vị công chức sau khi mua cái tivi này đã tỏ ra ngao ngán, muốn bỏ đi nhưng tiếc của. Một tư chức khác từ chối mua một cuốn sách giáo dục 30 đồng của một cô giáo trong xóm đem tới bán, bảo rằng không dư tiền. Nhưng ông ta long trọng rước về một cái máy tivi chưng ngay giữa nhà để tỏ ra mình thức thời. Không bao lâu, đứa con đầu của ông bỏ nhà đi hoang. Tiền xe ông bỏ ra tìm nó tốn ít nữa bằng 100 lần tiền mua cuốn sách. Thật ra thì tiền tốn đến bao nhiêu cũng không đáng kể đối với một đứa con hư hỏng, vì thái độ của ông đối với vấn đề giáo dục gia đình, mà ông còn những 5-6 đứa. Ông không phải là người xấu và không phải là không biết giáo dục con. Trái lại, gia đình ông được coi là nề nếp, ai trông vào cũng ngợi khen. Nhưng cái nề nếp đó không còn hợp với tình hình xã hội biến chuyển hàng ngày. Giáo dục không phải là sắp đặt nề nếp nào đó, dựng ra kỷ luật nào đó bất di bất dịch, rồi bắt buộc mọi người trong gia đình phải theo. Giáo dục khác hơn nhiều. Công tác giáo dục đòi hỏi phải tạo hoàn cảnh, nề nếp thích hợp với sự phát triển không ngừng của trẻ em. Đòi hỏi nề nếp đó phải tùy sự phát triển mà thay đổi. Thay vì dùng thời giờ, dùng tiền bạc vào công việc giáo dục, ông đã dùng nó một cách sai lầm, làm hư con cái mà không hay. Ông không biết, các nhà giáo dục ở các nước sáng chế ra cái TV đã lên tiếng báo động. Nói vậy không phải là buộc tội cái radio hay truyền hình, đó là những dụng cụ khoa học rất tốt, nhưng phải dùng với một tinh thần hiểu biết kia. Phần đông cha mẹ thường nghĩ rằng, đã sinh được con, tất đã biết dạy, không cần phải học thêm gì nữa. Các nước văn minh đều có trường dạy làm cha mẹ để truyền bá tư tưởng giáo dục, nhưng ở nước ta chưa ai dám táo bạo nghĩ tới loại trường đó. Một kẻ thù nguy hiểm nữa là phim ảnh. Trong sách Muốn thành học sinh giỏi, chúng tôi trích dẫn ý kiến của giáo sư M. Lavarin về phim ảnh như sau. Phim ảnh tự nó không phải là một tai họa, nó thành ra một tai họa vì người ta dùng không trúng cách. Không còn ai chối cãi giá trị của phim tài liệu trình bày phong cảnh xa lạ, những cơ sở khoa học, những cảnh vật thiên nhiên. Thêm vào đó là một ít tin tức hàng ngày, là một hài kịch làm cho người xem cười một cách vô hại. Loại phim đó, dù không có giá trị to lớn, vẫn cung cấp được những trò giải trí vô sự và mở rộng tầm hiểu biết. Trong một buổi hòa nhạc hoặc một buổi nói chuyện, 5 phút chiếu bóng có thể giúp cho người xem dễ hiểu hơn là nửa giờ lý thuyết. Nếu người ta dùng chiếu bóng làm lợi khí bài trừ tật nghiện rượu, nghiện thuốc phiện và những thói hư tật xấu khác trong xã hội, thì ảnh hưởng của nó tốt đẹp biết bao nhiêu. Phim ảnh có thể vừa giúp giải trí trong sạch và đóng một vai trò giáo dục có tính cách đại chúng nữa. Nhưng chúng ta đã thấy, nghệ thuật phim dùng sai trở lại phá hoại giáo dục. Nó làm cho quan niệm nhân sinh phải sai lạc, làm cho con người sinh gian trá. Sau khi xem một phim, người ta nuôi nhiều ảo vọng rồi lao mình vào những cuộc phiêu lưu thực và phiêu lưu tưởng tượng rất có hại. Các rạp chiếu phim được gọi là bóng tối bị đầu độc lại là nơi tụ hội thích thú nhất của trẻ em. Người ta lại phàn nàn rằng nhiều trẻ em tới tuổi dậy thì dùng nó để khuấy động bản năng sinh lý vốn đã bị các thức ăn nhiều gia vị kích thích hàng ngày. H. Schubro trong sách Con xấu của gia đình tốt đã ghi: nhiều con nít và trẻ vị thành niên đi xem phim từ 3 tới 6 lần mỗi tuần đã tách rời khỏi xã hội mà chúng coi là tầm thường. Ông viết, vốn tính dễ khuyến dụ, trẻ em cảm thấy phải hòa mình với những nhân vật hung hăng, bệnh hoạn, có khả năng thắng dễ dàng chướng ngại to lớn, hoặc với những nhân vật dễ ngã gục trước những khó khăn mà một kẻ bình thường có thể vượt qua. Nhìn cuộc đời giả tạo trên màn ảnh, chúng tưởng tượng con trai cứ dùng quả đấm mà thắng, con gái cứ dùng sắc đẹp mà nhẫn nhơ ăn diện. Giá trị truyền thống của cuộc đời cần cù, kiên nhẫn, đoàn kết không mấy khi được đem lên màn ảnh vì là không ăn khách. Ánh sáng và hình ảnh biến đổi với một tốc độ quá mau là nguyên nhân làm cho tinh thần chao đảo, mà tinh thần đã mất thăng bằng thì sinh lý hỗn loạn, chưa nói tới những cuốn phim gợi tình, khơi dục mà trẻ em ham thích. Vậy mà nhiều cha mẹ không hề tỏ ra một phản ứng nào đối với cái hại của phim ảnh. Con họ muốn đi vào rạp lúc nào cũng được, miễn là có tiền. Sách báo nhảm nhí cũng là kẻ thù đáng sợ. Dư luận đã lên án loại sách báo này rất nhiều, nhưng thái độ tiêu cực của người làm cha mẹ còn đáng trách hơn, tiêu cực cả hai mặt. Một mặt đối với sự xuất bản và lưu hành, rất ít người lên tiếng phản đối hoặc chịu tham gia các cuộc vận động phản đối. Một số chỉ làm mỗi một việc là cấm đoán con đọc mà không cần biết sự cấm đoán này đưa tới kết quả nào. Con họ chẳng những tìm sách đọc lén, còn bực bội vì sự cấm đoán của cha mẹ nữa. Một mặt khác, họ thả lỏng con muốn đọc gì tùy ý. Cố nhiên là con họ vùi đầu vào loại sách nhảm nhí đó. Các loại sách lành mạnh không được ủng hộ, khuyến khích, phải chết dần mòn. Năm nhỏ về giáo dục sinh lý. Tôi cố gắng làm theo ý kiến của Freinet và của Lavarel mà tôi đã trình bày trong sách Dạy con và sách Muốn thành học sinh giỏi, săn sóc sức khỏe, thể xác và tinh thần cho con, nhưng chưa nghĩ đến việc giải đáp các câu hỏi về sinh lý như các bác sĩ sau này bảo phải làm, đó cũng là thiếu sót. Vả lại, con tôi có lẽ đã nhiễm thành kiến người lớn, coi sinh lý là khu vực cấm kỵ, nên dường như chúng không hề hỏi tới. Tôi cũng không có ý thức gợi cho chúng hỏi. Hơn nữa, chính tôi cũng cảm thấy ngượng nghịu khi nói chuyện sinh lý với con mình. Có lẽ người lớn chúng ta còn phải tập tành nhiều nữa mới đóng được vai trò nhà giáo dục xứng đáng. Tuy nhiên, tôi tin rằng không lâu nữa, nhờ ảnh hưởng tốt của trào lưu giáo dục thế giới, các cơ cấu giáo dục trong nước sẽ được tổ chức lại, đường lối giáo dục mới được phổ biến rộng hơn, các thành kiến cũ được phá bỏ đi, người lớn chúng ta hiểu vai trò giáo dục hơn và con em chúng ta sẽ được hướng dẫn mạnh dạn, thẳng thắn hơn. Khi con tôi tới tuổi dậy thì, tôi không làm như các cụ ngày xưa chủ trương, nam nữ cách biệt. Biết làm vậy không được, tôi để chúng tự do giao thiệp với các bạn trai lẫn gái trong các đoàn thể học sinh, hướng đạo. Có khi tôi bắt gặp con trai tôi lúc đó đã là sinh viên, vào lứa tuổi đôi mươi, nói chuyện thân mật với một cô gái. Tôi làm ngơ, đặt hết lòng tin cậy nơi con. Tôi để nó tìm lấy phương tiện tự huấn luyện tình cảm của mình. Tôi không giàu có, không thể dành cho mỗi con lớn một phòng riêng, nhưng tôi dùng tranh lá và ván cũ mua lại của cai thầu, cất một cái gác thô sơ mỗi cạnh ba thước, tầng trên cho con trai, tầng dưới cho con gái. Bàn học, kệ sách cũng đều là ván cũ ráp lại. Các thứ đồ dùng đó cha con tôi mua dụng cụ về làm với nhau. Con tôi tiếp bạn bè trên cái gác nhỏ hẹp đó. Tuổi trẻ dễ tính, chúng quay quần với nhau trên chiếu trải trên sàn. Một ngày kia, con trai tôi nói thẳng với tôi. Con sẽ giới thiệu với ba một người bạn gái, cô sinh viên khoa học như con gái ông bà X. Con muốn chọn người đó làm bạn trăm năm. Nếu ba bằng lòng thì hỏi cho con, còn không thì con xin nghe lời ba. Thật là giản dị, thật là đúng đắn. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là người bạn gái đó chưa hề đến nhà tôi lần nào và tôi cũng chưa hề nghe con tôi nói đến. Sáu nhỏ hướng tới tình yêu cao rộng. Kể ra thì con cái tôi cũng như con cái mọi gia đình không có gì đặc biệt, trừ một số ít làm hư hỏng cuộc đời mình trước khi thành gia thất. Phần đông đều thành vợ thành chồng một cách bình thường. Nhưng tôi muốn thuật lại một ít kinh nghiệm bản thân để chứng minh rằng bất cứ trong cảnh ngộ nào chúng ta cũng dạy được con. Điều quan trọng là chúng ta biết tùy cảnh ngộ mà dạy con, không nên tiêu cực trước cảnh ngộ. Thực tế đã chứng minh con nhà nghèo nhiều khi lại được giáo dục hơn con nhà giàu. Nhà giáo dục Makarenko bảo, mục đích giáo dục là giúp cho con người sống hạnh phúc. Nhưng nếu hiểu hạnh phúc là giàu sang, là địa vị, thì những người có đủ các thứ đó chưa hẳn đã sống được cuộc đời hạnh phúc. Người có hạnh phúc là người được sống khỏe mạnh và lạc quan trong một không khí đượm tình yêu gia đình gắn liền với tình yêu đất nước và nhân loại. Theo lời nhà giáo dục nhân bản này, thì muốn con ngày sau biết yêu vợ, yêu chồng, nghĩa là có một đời sống sinh lý cao đẹp, thì ngay từ hồi nhỏ phải đưa vào lòng tình yêu tổ quốc. Nhà giáo dục bảo, có biết yêu tổ quốc mới biết yêu gia đình, có biết yêu cha mẹ, anh em thì mới yêu chồng, vợ, con cái. Giáo dục sinh lý là hướng dẫn con người tới tình yêu vợ, yêu chồng xuyên qua tình yêu đồng bào, đất nước. Trong tình yêu chồng, yêu vợ, ta đã đặt luôn cả nhân cách và danh dự. Sự thỏa mãn sinh lý, theo lời Makarenko, chỉ được trọn vẹn và chính đáng trong tình yêu này mà thôi. Tôi thấy ý nghĩ đó là một chân lý mà nếu chúng ta theo được thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Trong gia đình tôi không mấy khi mướn được người giúp việc, tôi lãnh phần ru con ngủ, nhất là vào đêm. Đặt nôi cạnh bàn viết, đêm nào tôi cũng rót vào tim óc con tôi những lời thống thiết của một người cha. Dặn dò con phải biết yêu nhà, yêu nước. Người cha đó là Phi Khanh và người con đó là Nguyễn Trãi. Phi Khanh chống quân Minh tới xâm lăng nước ta, bị giặc bắt được, giải đi. Nguyễn Trãi đưa cha tới ải Nam Quan. Trước khi vĩnh biệt, Phi Khanh khuyên con biết coi nợ nước nặng tình nhà. Con đây cũng một người trong nước, phải nhắc cân gia quốc đôi đường, làm trai hồ thủy tứ phương, sao cho khỏi thẹn với gương lạc hồng. Thi sĩ Á Nam thác lời Phi Khanh làm bài thơ Trường Thiên gọi lòng yêu nước, đã mở đầu. Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm, cõi trời Nam gió thảm điều hiu. và kết thúc "Con ơi" hai chữ "nước nhà". Tôi không biết rõ lập trường tư tưởng của tác giả bài thơ hiện nay ra sao, nhưng trước kia, tình yêu nước thấm vào lòng tôi qua từng tiếng, từng lời của bài thơ đó. Nó đã giúp tôi hiên ngang bước vào ngục lao bão, và sau đó tôi dùng nó làm bài hát ru con. Rồi con tôi lại dùng nó để ru cháu tôi nữa. Bây giờ thì lòng yêu nước của dân tộc ta không còn phát ra bằng tiếng kêu thống thiết, mà bằng tiếng sấm sét lay chuyển cả non sông, cả địa cầu. Có khi nó làm choáng tai của người chưa tỉnh ngộ, nhưng nếu bạn biết giúp con mở lòng đón tiếp nó, thì bạn đã giáo dục con được 9 phần 10. Phần còn lại chỉ là công việc chỉnh đốn vụn vặt mà thôi. Thưa bạn, giáo dục con không phải là giúp chúng có khả năng giật một bằng cấp và giành một chỗ ngồi, hoặc tạo nên một sự nghiệp để có thể kiêu hãnh với đời. Việc đó theo kinh nghiệm bản thân của tôi không có chi khó cả. Dạy con biết làm người mới khó, và làm được như vậy công lao bạn mới đáng kể. Tôi không dám coi mình đã thành công đâu, nhưng nếu bảo tôi thành công đi nữa, thì sự thành công của một người chỉ có giá trị tương đối bên cạnh sự thành công của kẻ khác to lớn hơn bội phần. Tôi ghi lại một ít kinh nghiệm bản thân nhân dịp nêu vấn đề giáo dục sinh lý trẻ em là có ý muốn nói rằng trong hoàn cảnh của tôi mà dạy con tương đối có kết quả thì công việc giáo dục tuy là khó nhưng ai cũng có thể làm được. Thật vậy, ai cũng làm được miễn là ý thức được nhiệm vụ đối với con và biết gắn liền tình yêu con với tình yêu đất nước. Khi nào được hướng dẫn bởi một lý tưởng cao cả thì trở ngại nào ta cũng vượt qua được. Huống chi, công việc dạy con không nằm ngoài tầm tay của ta, nó gắn liền với đời sống hàng ngày của ta là khác. Kết. Đọc báo hàng ngày, gặp tin một thiếu nữ lương thiện hoặc một em bé ngây thơ bị bọn quỷ râu xanh phá hoại cuộc đời, hẳn bạn cảm thấy lòng mình vô vàn nhức nhối. Nếu bọn quỷ râu xanh gồm những trẻ vị thành niên, trong đó có cả con em bạn, thì hẳn bạn phải chết đứng chết ngồi. Và cũng đọc báo hàng ngày, gặp tin một nữ sinh vừa tuổi dậy thì cùng nam sinh cùng lứa, trốn khỏi gia đình, rủ nhau đi lập tổ uyên ương để sau cùng rơi vào nhà chứa. Bạn không khỏi buồn rầu chán nản. Bạn không thể làm ngơ trước những việc đó vì bạn còn có chút lương tâm. Rồi bạn tự hỏi đời loạn rồi chăng? Thật quả như ý bạn nghĩ, đời đã mất kỷ cương như vậy, hẳn đã loạn rồi. Nhưng nếu bạn chỉ ngồi yên đó mà giận, buồn, mà than trách, thì đời đã không bình được mà lại càng thêm loạn. Tại sao chúng ta không cùng nhau làm một cái gì tích cực hơn, hữu ích hơn ngoài việc than trách, chỉ làm bại hoại tâm hồn ta và tâm hồn của kẻ khác? Chẳng hạn như tìm cách ngăn chặn bớt làn sóng sa đọa, tổ chức lại nếp sống gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu giáo dục để tự giáo dục mình và giáo dục con em. Bạn sẽ bảo, vấn đề văn hóa giáo dục không thể giải quyết cục bộ được bởi nó đòi hỏi nhiều điều kiện như là đời sống gia đình và đời sống xã hội tương đối quân bình. Gia đình phải có khả năng nuôi dạy con cái, xã hội phải có cơ sở và phương tiện giáo dục cần thiết, vân vân. Giữa lúc lửa cháy nước dân, mọi sự đều xáo trộn, có thể nói chuyện giáo dục được không? Một lần nữa, bạn nói đúng, giáo dục là một phần trong toàn bộ sinh hoạt của con người. Trước hết, con người phải được ăn no, mặc ấm, ở yên thì mới có thể nói tới giáo dục. Gốc chưa chắc thì ngọn vững được sao? Bạn nói đúng, nhưng nếu suy nghĩ lại thì trong xã hội loài người cho tới ngày nay có bao nhiêu quốc gia đã hội đủ điều kiện cho một nền giáo dục thật hữu hiệu? Riêng nước Việt Nam ta, hãy để ra ngoài thời phong kiến xa xôi, chỉ nói đến thế kỷ sau cùng này và trong những ngày gọi là bình yên nhất. Chúng ta đã có điều kiện tổ chức một nền giáo dục hợp với sự phát triển dân tộc ta chưa? Hẳn là chưa. Tuy nhiên, dân tộc ta không vì thế mà không giáo dục con cái. Ngay trong lúc nguy khốn của lịch sử, nhân dân ta đã đào tạo được những con người biết yêu nhà, yêu nước. Và chính những con người đó đã gìn giữ, phát huy truyền thống cao quý của tổ tiên và đang đưa dân tộc đến đời sống vinh quang, hùng dũng. Mà những bậc cha mẹ ý thức nhiệm vụ của mình và đã tác thành những đứa con cho đất nước, không hẳn là có đủ phương tiện giáo dục. Có người ăn đói mặc rách nữa là khác. Biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ hữu danh và vô danh phát xuất từ chỗ bùn lầy nước đồng, vách đất mái tranh. Những người đó đời dạy một phần, nhưng một phần không thể không được sự dắt dìu của cha mẹ khi họ còn núp bóng gia đình. Tóm lại, bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải dạy con, và bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể dạy con được. Những nước tiến bộ văn minh dạy con theo điều kiện của họ, thì ta dạy con theo điều kiện của ta, và ta càng phải nỗ lực hơn nữa để vượt khó khăn, thắng nghịch cảnh, để dân tộc ta thoát khỏi sự lấn áp của bất cứ nước nào và sống mạnh mẽ như bất cứ dân tộc mạnh nào trên thế giới. Chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa vì dân tộc ta đang trải qua một cuộc thử thách chưa từng có trong lịch sử và tâm hồn con em chúng ta đang bị đe dọa hàng ngày. Ngôi nhà chúng ta ngoài thì bị cuồng phong xô đẩy, trong thì bị mối mọt gặm xơi. Chúng ta đừng đợi nó sụp xuống rồi mới lo, mới nghĩ. Lúc đó thì ta không còn có nhà nữa rồi. Đừng chờ con cái nhiễm sâu, thói hư tật xấu hoặc đã trở thành mối nguy cho gia đình, xã hội mới vội vàng dậm chân than trời. Lúc đó thì tình thế không phương cứu vãn. Chúng ta phải nhớ luôn rằng lọt khỏi lòng mẹ, con chúng ta không một lúc nào ngừng phát triển. Nếu không theo đường chánh thì họ lạc tới nẻo tà. Sự dẫn dắt đúng đắn của chúng ta là điều không thể nào thiếu được. Thật ra thì bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng dạy con được nếu chúng ta ý thức được bổn phận làm mẹ, làm cha. Những kẻ trốn tránh bổn phận như sự thật đã bày ra trước mắt không hẳn là những người nghèo khổ. Thiếu gì cha mẹ thừa tiền mua sắm xe gắn máy xịn, truyền hình, máy lạnh mà không hề sắm nổi cho con những đồ chơi rẻ tiền cần thiết cho sự mở mang trí khôn của chúng. Thiếu gì cha mẹ quanh năm dự tiệc, xem hát, đánh bài, khiêu vũ, phàn nàn không có chút thời giờ nói chuyện với con hay đưa con đi du ngoạn ở một cánh đồng yên tĩnh gần nhà. Thiếu gì cha mẹ thức trắng đêm đọc tiểu thuyết dâm ô đồi trụy, trinh thám kiếm hiệp nhưng không có thời giờ đọc một bài thảo luận ngắn về cách dạy con. Vấn đề giáo dục nếu chưa có thể đặt ra với hạng người chạy cơm từng bữa thì ít ra cũng phải được đặt ra với hạng người dư giả, dư tiền và dư thời giờ nói trên. Phần lớn trẻ em hư hỏng ngày càng đông trong các thành phố của ta là con cháu của họ đấy. Giáo dục là huấn luyện bản năng, trong đó bản năng sinh lý lại là một sức mạnh phi thường. Nếu được hướng dẫn, bản năng đó đưa con người tới những sự nghiệp vĩ đại. Ngược lại, nó sẽ là động lực thúc đẩy con người làm những việc vô cùng tai hại cho mình và cho người. Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, bản năng đó gặp được điều kiện thuận lợi để phát triển theo chiều hướng xấu, gây hại cho thanh thiếu niên không ít. Tập sách này giúp bạn hiểu rõ bản chất của một thứ bản năng có sức mạnh quyết định, giúp bạn nắm lấy một số kiến thức thiết yếu để hướng dẫn con cái. Hạnh phúc của gia đình bạn ngày nay, của con cháu bạn ngày nay, tùy nơi thái độ của bạn đối với vấn đề.